Tu tập niệm chết. Hôm ấy có một vị tỳ khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất, thi hài được tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ hay nghiệp đã chấm dứt. Vài ngày sau đó, trong thành phố Anavi có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người chết do đao kiếm, được bàn tán chỗ này chỗ kia. Đức Phật biết là đúng thời nên Ngài thuyết một thời pháp nói về sự chết của các loài hữu tình. Đầu tiên, Đức Phật cảm hứng ngữ thốt lên một bài kệ thơ dài nói về sự chết. Ôi, từ khi nảy mầm li ti một sự sống, nó rất nhỏ nằm trên đầu cây kim. Tượng hình trong thai bào là nó là một chúng sinh, cứ thế lớn lên, cứ thế nó tiến dần về phía trước. Không thể trở lại, chẳng thể quay lui, dù chỉ một lần. Trong khi nó chạy trâu như vậy, nó tiến dần đến cõi của sự chết, giống như dòng sông. Nó nhỏ dần, hẹp dần rồi cạn dần, dưới sức nóng thiêu đốt của hỏa đại. Như trái cây xanh kia, chín dần rồi rơi rụng. Như chiếc bình đất nung kia, búa thời gian đập vỡ. Như giọt sương ban mai kia chợt tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Thế là ngày và đêm lặng lẽ trôi qua, mạng sống của các loài hữu tình tàn dần lụng dần cho đến khi diệt mất. Nó mong manh hư ảo như bọt bể, như bóng nước tụ rồi tan ngay, hiện rồi mất ngay. Ôi có ai biết chăng, khi vừa sinh ra cái sống đi kèm với cái chết. Trên sinh mạng của các loài hữu tình có một tên bạo chúa, có một tên sát nhân trực sẵn với cây kiếm sắt, chờ sẵn với lưỡi gươm bén, nó kề bên cổ. Không biết sẽ tước đoạt mạng sống lúc nào, như đức vua kia oanh oanh liệt liệt chinh phục cả quả đất. Nhưng thời khắc cuối cùng của đời người, mọi thành tựu và mọi vinh quang, giá trị xem ra không bằng nửa hạt dẻ, xác thân và hơi thở héo tàn. Thần chết lạnh lùng, cười khẩy mang đi. Ôi, loài người có biết chăng, sức khỏe bị chấm dứt bằng tật bệnh, tuổi trẻ bị tấn công bằng già nua, sự sống bị xâm lăng bởi sự chết, đấy là định luật tất yếu. Tất cả mạng sống có được từ sinh, rồi bị ám ảnh bởi già, rồi bị đoanh vây bởi bệnh. Và cuối cùng là cái chết đến gục, ví như núi đá khổng lồ kia, lớn rộng tận trời cao, nó tiến dần đến từ mọi phía, nghiền nát mọi sinh loài cũng tương tự thế. Già chết nó nghiền nát sinh mệnh Bà La Môn, sinh mệnh Sắc Đế Lị, sinh mệnh các chiến sĩ, sinh mệnh những thương gia, sinh mệnh các thợ thuyền, sinh mệnh những tiện dân, sinh mệnh các nô lệ, người hốt phân, kẻ nạo ống cống, nó không chừa một ai. Và cho dẫu tượng quân mã quân hùng mạnh, và cho dẫu bộ quân lớp lớp hàng hàng, và cho dẫu đại ảo gia chú thuật gia, hay dẫu đem tất cả tài sản thế gian gộp lại, vẫn bất lực trước tử thần. Trong các loại phá sản, sự chết là đệ nhất phá sản mọi sự nghiệp, phá sản tất thảy mọi thành công ở trên đời, phá sản mọi ước mơ và mọi ảo tưởng, phá sản cho đến tận cùng hư vô và hủy diệt. Ôi, loài người có biết chăng, cho dẫu những người có danh vọng lớn, có công đức lớn, có sức mạnh lớn, có thần thông lớn, có trí tuệ lớn, có đồ chúng lớn, có tài sản lớn, có uy lực lớn, thế mà cuối cùng cái chết nó tóm lấy hết, nó quẳng tất cả vào vực thẳm Rahu, cái chết nó gặm vào hàm như nai tơ non trong hàm sư tử, như chú ếch con nằm trong miệng rắn. Cho dẫu như Moggallana là đệ nhất thần thông, cho dẫu như Sariputta có trí tuệ siêu quần, cũng đầu hàng bất lực trước sức mạnh tử thần. Và cho dẫu là Như Lai với sắc thân 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp, được trang bị viên mãn giới uẩn, viên mãn định uẩn, viên mãn tuệ uẩn, viên mãn giải thoát uẩn, viên mãn giải thoát tri kiến uẩn, viên mãn về danh xưng, viên mãn về công đức, viên mãn về hùng lực, viên mãn về thần thông, chẳng có ai sánh bằng, nhưng chẳng thể nào né tránh trận mưa lũ thình lình của sự chết ấp đến. Như một đống lửa lớn bị dập tắt bởi một trận giông, chẳng một ai trốn được, chẳng một ai thoát được. Bài kệ thơ trầm hùng như sóng biển, như âm vọng đại ngàn rì rào lướt qua không gian điện thờ Akganawa, làm cho hội chúng tỳ khưu cùng nam nữ cư sĩ như nín thở. Sự chết như hiển hiện trước tầm mắt mọi người, bằng lưỡi hái cong cong sắc bén, rực lửa của tử thần đang trực sẵn, đang hòm sẵn ở đâu đó trong bóng tối, bên ngưỡng cửa, bên chiếc giường của già bệnh và ngay cả ở tuổi thanh xuân. Đức Phật lại tiếp tục bài giảng, như vậy mỗi người phải biết suy niệm, quán tưởng về sự chết. Cái thân của chúng sanh có già, nó bệnh, nó chết trong từng khoảnh khắc. Hãy xem đây và hãy nhìn cho ra, hiện nó là nơi cộng cư đồng trú của 80 gia đình vi trùng. Nó bám vào da, lấy da làm thức ăn. Nó trú vào thịt, rút thịt làm món ngon. Nó dính vào gân, moi gân làm bữa nhậu. Nó bám vào xương, rỉa xương làm thức nhắm. Nó bám vào tủy, múc tủy làm thực phẩm. Chúng ăn rồi chúng ỉa, chúng đái, chúng bài tiết dơ uế, rồi chúng làm tình, rồi chúng sanh con đẻ cái, rồi chúng bệnh, chúng già và chúng chết. Vậy cái thân này là nhà bảo sanh, là viện dưỡng thương, đồng thời là chỗ tiểu tiện đại tiện, mà cũng là nghĩa địa của chúng. Và khi chúng bất hòa nổi loạn, khi chúng chiến tranh dịch bệnh, thì cái thân này là bãi chiến trường, là cái hầm xác thúi làm cho cơ thể này hoặc sanh sao hư mòn tiều tụy, hoặc suy kiệt và đi đến cái chết. Còn nữa, cái thân này không những san sẻ cộng cư với 80 gia đình vi trùng, mà còn chia nhau gánh chịu trăm ngàn thứ bệnh, nội thương từ tim, từ phổi, từ gan, từ não, từ tim, từ lá lách, từ mật, từ bao tử, từ máu, từ ruột non, ruột già. Nó lại còn bị mọi sự chết chóc từ bên ngoài đem đến, bởi rắn, bởi hổ, bởi báo, bởi bò cạp, bởi nước, bởi lửa, bởi mũi tên, bởi đao và bởi kiếm nữa. Như một mục tiêu được dựng ở ngã tư đường, sẵn sàng nhận chịu những mũi tên nhọn, cọc nhọn, chĩa nhọn, đá sỏi từ bốn phương tám hướng tấn công. Cũng tương tự thế, trăm trăm ngàn ngàn tai ương hoạn nạn, bệnh tật ốm đau chết chóc luôn luôn trực chờ bổ xuống, phủ xuống cái thân này một cách khắc nghiệt, vô cảm, lạnh lùng. Này đại chúng, suy đi gẫm lại, từ sự thật như vậy thì sự chết không biết sẽ đến với ta lúc nào. Khi ngày tàn đêm xuống, sớm đến chiều đi, một hành giả quán tưởng về sự chết có thể suy niệm như sau: ta có thể bị chết do rắn, rết, bò cạp, độc trùng tức khắc bây giờ đây. Ta có thể bị chết do té ngã, dập đầu vào đá tức khắc bây giờ đây. Ta có thể bị chết do trúng thực, trúng gió, bởi mật, bởi đàm, bởi nghẽn tắc các vi mạo tĩnh mạch tức khắc bây giờ đây. Còn nữa này đại chúng, như vậy sự sống vốn rất mong manh và bất lực trước tử thần, nó gắn liền vào hơi thở, gắn liền với bốn cử động đi đứng nằm ngồi, gắn liền với nóng và lạnh, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn vật uống. Thế nào là sự sống được gắn liền vào hơi thở? Sự sống chỉ được duy trì, được tiếp diễn khi hơi thở vô, hơi thở ra được liên tục và đều đặn. Nếu hơi gió đi vào mà không đi ra, hoặc hơi gió đi ra mà không đi vào, thì sự chết sẽ đến gõ cửa. Thế nào là sự sống được gắn liền bởi bốn cử động đi đứng nằm ngồi? Sự sống chỉ được duy trì và tiếp diễn khi đi đứng nằm ngồi, được vận hành suôn sẻ trôi chảy. Nếu một trong bốn quan nghi ấy bị ngưng động, ngưng trệ thì sự sống đã bị tê liệt. Thế nào là sự sống được gắn liền với nóng và lạnh? Sự sống chỉ được duy